Chuyện những kẻ buôn người. Năm 1981, sau khi Trung Quốc giải phóng, trăm nghề hưng thịnh, thôn Tả Hậu, tỉnh Liêu Ninh hẻo lánh, truyền sống bằng nghề trồng bán dược liệu. Cho nên có người gọi vùng này là làng thuốc nổi danh toàn quốc. Các tiệm buôn thuốc đông y nơi thành phố lớn đều đến đây mua dược liệu. Có cô gái tên Hàng Hà, cha mẹ đều sống bằng nghề trồng thuốc. Hàng Hà tuy mới 17 tuổi, nhưng tính thẳng thắn, thấy các lái buôn đến thôn mua thuốc thường hay lường gạt ép giá, nên cô tự đứng ra kêu gọi dân làng đoàn kết vì quyền lợi chung. Cô đại diện toàn thôn cùng thương nghị với lái buôn đòi mức giá hợp lý. Điều này giúp nông dân kiếm được nhiều tiền, nên dân làng đều tán thán ủng hộ cô. Đỗ Nghiêu là một đại thương gia đến từ Thượng Hải, phát hiện tài năng của Hàng Hà, thầm nghĩ nếu như cô được huấn luyện, trong tương lai nhất định có thể thay ông kiếm được nhiều tiền. Đỗ Nghiêu bèn hứa sẽ cho Hàng Hà làm chức lớn và trả lương cao, mời cô lên Thượng Hải. Hàng Hà vì gánh nặng phải lo cho song thân tuổi cao và người anh tàn phế đôi chân, nên chịu nhận lời của Đỗ Nghiêu. Đài Loan rất thiếu trung dược, nên các thương nhân thường đổ xô qua đại lục thu mua thuốc với giá rẻ. Có Trần Đồng Tân mở tiệm thuốc ở Đài Loan từ năm 1988, mỗi năm đều qua Thượng Hải mua dược liệu, vì vậy mà quen với Đỗ Nghiêu và Hàng Hà. Đồng Tân có người em trai tên là Hữu Tân, mở công ty môi giới hôn nhân, chuyên giới thiệu các cô gái từ Đại Lục và Đông Nam Á lấy chồng Đài Loan. Hữu Tân lợi dụng mối giao tế của anh mình, thường dẫn các ông chư vợ qua Đại Lục tìm đối tượng. Tháng 11 năm 1981, công ty Hữu Tân lại có hai người khách, La Bang và Vương Đồng Nghĩa. Họ tuổi ngoài 30, trông có vẻ là kẻ tài ba mẫu mực. Cả hai nói chuyện rất hào sảng, thu hút. Họ ngỏ ý muốn tìm vợ ở Đại Lục và hứa sẽ trả phí cao. Hữu Tân luôn mồm nói sẽ tận lực đáp ứng. 3 tháng sau, Hữu Tân dẫn Ban và Nghĩa đến Thượng Hải, ngủ tại biệt thự của Đỗ Nghiêu. Tối đó, Đỗ Nghiêu đãi tiệc cho 3 vị khách, Hàng Hà và nữ nhân viên phục vụ Vương Hiểu Loan cũng có mặt ở đó. Trong buổi tiệc, La Ban nói mình là tổng giám đốc công ty điện tử, có 3 công ty chi nhánh và hơn 200 nhân viên. Do hàng ngày bận rộn làm việc nên bị vợ ruồng bỏ, bây giờ y đang cần tìm một hiền thê thông minh, dịu dàng, có thể giúp y phát triển sự nghiệp. Tiếp đó thì Nghĩa giới thiệu mình là chủ công ty kiến trúc, hàng ngày bận rộn đi khắp 3 vùng Bắc, Trung, Nam Đài Loan để xử lý công trình. Vì không có thời gian bầu bạn với bà xã nên bị ly hôn, hiện muốn tìm một phụ nữ hiền lành, biết cảm thông để làm vợ. Ban và Nghĩa giới thiệu rôm rã về mình, cộng thêm Hữu Tân góp lời ca ngợi, khiến Đỗ Nghiêu nghe qua không ngớt gật đầu tán thưởng. Hàng Hà là thiếu nữ chưa chồng, nghe họ nói liền dịch mộng. Hai vị đại gia có sự nghiệp lớn, tài mạo song toàn này chính là đối tượng hoàn hảo mà nàng hằng mơ ước. Hàng Hà thầm nghĩ, gia cảnh mình nghèo, không học vấn, nếu như một trong hai người này không chê bỏ thì nàng ưng ngay. Nàng sẽ đổi đời, vừa cải thiện sinh hoạt túng bấn của nhà đình, và bản thân cũng thành phu nhân tổng giám đốc được bao người kính mộ. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Trong mắt Hàng Hà hiện ra đầy vẻ khao khát về ước muốn đổi đời. hai gã Ban và Nghĩa nhìn thấu hết. Hữu Tân còn phụ nói vào thêm, cộng thêm sự tán thưởng của Đỗ Nghiêu thì kết quả dễ dàng đạt thành. Vị trí đã định xong, Hằng Hà sẽ gả cho Vương Nghĩa, còn La Ban thì cưới Hiểu Hoang. Trong lúc hai cô gái dệt đầy mộng đẹp về đời sống lứa đôi, thì Ban và Nghĩa cũng mừng thầm vì họ vừa quăng lưới đã bắt được cá. Nhờ Hữu Tân nhiệt tình giúp đỡ, hai tân nương được đưa về Đài Loan. Vừa xuống phi trường thì Hằng Hà và Hiểu Hoang lập tức bị tập đoàn lưu manh người rắn chở đến khách sạn Đào Viên, giam lỏng và tịch thu hết hộ chiếu. Lúc này Hằng Hà và Hiểu Hoang mới tỉnh mộng, biết là mình đã rơi vào tổ quỷ. Hôm sau, Ban và Nghĩa cùng thủ lãnh người rắn là Thái Côn Lâm đến uy hiếp Hằng Hà, Hiểu Hoang. Họ nói nếu hai nàng không chịu tiếp khách mà đi báo cảnh sát thì không những tính mạng bị nguy mà người thân bên đại lục cũng sẽ bị hại. Để chứng minh họ không nói dối, tên Lâm đầu đảng còn chìa ra hình cha mẹ hai người và mô tả cảnh nhà hai cô rõ mồn một. Hằng Hà tự biết khó thoát tay quỷ, đành nén chịu chờ thời cơ thoát thân. Còn Hiểu Hoang thì khó mà tiếp nhận sự thật tàn khốc này, nên la hét khóc than, làm ầm náo chết đi sống lại. Tên Lâm thâm độc bèn hốt, bèn nhốt Hiểu Hoang, cho thủ hạ cưỡng hiếp và đánh đập nàng. Hiểu Hoang thân tâm đều bị giày vò tàn khốc, đành khuất phục tiếp khách, chờ đến khi gặp cảnh sát truy quét tội phạm mới được trả về đại lục. Nhưng lúc đó, Hiểu Hoang đã nhiễm bệnh dẫn đến di chứng vô sinh, hiện còn đang trị liệu. Phần Hằng Hà, tên Lâm không những bắt nàng liên tục tiếp khách, mà còn dụ nàng hút ma túy và đánh bạc. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, cô gái trẻ trung xinh đẹp Hằng Hà đã biến thành da vàng gầy gọt. Cuối cùng thì suy sụp hay ngất, qua kiểm tra bị mắc bệnh ung bướu. Một khi tên Lâm thấy Hằng Hà không còn giá trị lợi dụng nữa, thì hắn chẳng đeo phiền vào làm gì, bèn cho tập đoàn buôn lậu đưa Hằng Hà trả về cố hương của nàng, đến nay sống chết không rõ. Ngạn ngữ Tây Phương nói, người trường kỳ làm ác, trong tâm nhất định không an. Ba tên Lâm, Ban và Nghĩa chuyên môn dụ dỗ, gạt lường, ép các cô gái đại lục và Đông Nam Á đến Đài Loan bán dâm. Bọn hắn thu lợi rất nhiều, trải qua tháng ngày phú lạc, nhưng chúng vẫn luôn bị bất an, vì đêm đêm nằm ngủ thường bị hình ảnh bi thảm của các thiếu nữ không ngừng xuất hiện ám chúng. Kẻ bị hại đầu bù tóc rối, hình dạng như quỷ dữ, cứ nghiến răng nguyền rủa chúng. Mới đầu thì lâu lâu mới thấy một vài lần, sau đó thì đêm nào cũng thấy. Vào tháng 7 năm 1995, ba tên côn đồ này suốt trong một tháng, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng giống nhau. Chúng còn thấy một cô gái mắc bệnh cùi, mặt mày hung ác, cười rất ghê rợn. Tiếng cười nàng càng lúc càng khiến ba gã sợ hãi kinh hoàng, toàn thân xuất hạt mồ hôi. Hôm sau thân thể của họ đều cảm thấy khó chịu giống nhau, vì vậy họ cùng đi tìm bà Đồng nổi danh để giúp họ tục trà. Bà Đồng đề nghị họ nên xuất ngoại du lịch, quay về sẽ không có việc gì. Ba người cho là có lý nên 4 ngày sau thì bay sang Thái Lan du lịch và cho là ác mộng sẽ không quấy rầy. Nào ngờ đêm đầu tiên đến nước Thái Lan, họ vừa nhắm mắt thì yêu quỷ đã xuất hiện, còn quấy nhiều dữ dằn hơn ở Đài Loan, khiến tinh thần bọn họ càng bị khủng bố căng thẳng. Một tuần sau, La Ban tự nhiên phát điên. Y được đưa về Đài Loan, hiện nay đang điều dưỡng tại bệnh viện tâm thần ở Chương Hóa. Còn Lâm và Nghĩa sau đó càng thê thảm hơn lúc ở tại Thái Lan. Họ không tiếp xúc bất kỳ ai, nhưng khi về Đài Loan rồi thì cả hai đều cảm thấy không khỏe. Thân họ ngày càng gầy ốm, bệnh viện Đài Loan khám không tìm ra nguyên nhân. Họ phải bay sang Mỹ khám bệnh và phát hiện mình đã bị mắc bệnh S. Nửa năm sau họ bị bệnh dày vò, thân thể lở loét, đau đớn tột cùng, rồi chết tại Mỹ. Người hành thiện tích đức, tâm luôn sung mãn hỷ duyệt. Người làm ác, lương tâm ngày đêm sẽ bị trách phạt nghiêm trọng, sống không được an, thống khổ vạn phần hơn là chết. Xin xem gương những người mưu lợi gạt các cô gái đem bán dâm này, kết cuộc đều giống như ba người Lâm, Ban, Nghĩa. Khi sống tâm luôn bất an, lúc chết rất thống khổ. Quán ngon cao cấp. Tại đại lộ Tung Sơn của thành phố Đài Bắc phồn hoa, có một tiệm vịt quay nổi danh khắp xa gần, tên là Quán Ngon Cao Cấp. Làm ăn rất phát đạt, khách ra vào tấp nập. Cửa tiệm rộng lớn, thiết kế sang trọng. Nhân viên nam nữ phục vụ trong quán đều trẻ trung, mặc toàn âu tây trắng. Bếp trưởng đội nón trắng tinh, tay luôn đeo găng, chứng tỏ mình cực kỳ vệ sinh, sạch sẽ. Nhân viên trong quán từ khuya đến tối bận rộn như con quay để tiếp đãi, bưng bê phục vụ thực khách. Còn vị chủ quán họ Thái, tuổi ngoài 50, béo tròn phục phịch, mặt Tây Âu, mặt mày hớn hở ngồi nơi quầy thu ngân, sau máy đếm tiền, tay đeo đồng hồ vàng chóe, cười toe toét, vui tới không thể khép miệng lại. Trước cửa tiệm là quầy hàng bán lẻ, phía sau tiệm là xưởng giết mổ, lò quay nướng vịt. Bảo đảm thịt vịt luôn tươi mới, thơm ngon, hấp dẫn thực khách, ăn rồi còn muốn ghé nữa. Vì vậy mà tiệm buôn ngày càng phát. Mấy năm gần đây, tiệm lập chi nhánh các nơi, chủ quán càng ngày càng mở rộng nghề sát sinh và bạn bè giao tế thù tạc càng nhiều. Trong đây không thể thiếu các thực khách của Tửu Gia, Vũ Trường, Tiệm Vàng, Sòng Bạc, vân vân. Phải nói đây cũng là thời kỳ ông hưởng thụ, tiêu xài vô cùng mãn ý. Biết thế nào là cực khoái của kiếp nhân sinh. Mỗi năm, khi mùa xuân đến, nhà nhà hộ hộ thảy đều cần sắm hàng Tết. Thân hữu đa số đều muốn biếu xén quà, thì quán cao cấp việc làm ăn càng phất lên như thủy triều dân. Khách quen muốn mua được vịt quay mới ra lò, phải sắp hàng, chờ đợi từ 3 đến 5 tiếng. Nhân viên phục vụ tất bật tới nửa khuya. Quán phải mướn thêm người phụ lâm thời, mà vẫn bận tiết mù, không thể nghỉ ngơi. Vì vậy mà phải tổng động viên toàn gia, cả nhà đều lao vào cuộc, bận rộn buôn buôn bán bán. Hôm nọ, cũng giống như mọi ngày, tiệm đang buôn bán rôm rã, huyên náo ồn ào, thì trong khoảnh khắc bỗng nghe có tiếng vịt rống rất to, lớn, vang dội, trấn áp hết mọi tạp âm trong tiệm. Vì vậy mà thu hút trọn sự chú mục của bao người. Thế nhưng, ai chứng kiến cũng đều đứng sững, đứng như bị trời trồng. Giây phút này mọi người chỉ biết kinh ngạc, dương mắt ngó lão chủ quán đang nằm dài trên đất, hình dạng giống y con vịt. Miệng lão không ngừng kêu lên tiếng cạp cạp. Không những giống như vịt mà còn to hơn vạn bội. Mọi người đều súng lại, vây quanh nhìn và không ngớt bàn tán xôn xao. Bỗng có một bà béo mập hét thật lớn, nói: "Ôi trời ơi, lão này giết vịt quá nên bị quả báo đó. Đáng sợ quá, tôi không dám ăn vịt nữa đâu. Mọi người bấy giờ mới tỉnh hồn trở lại, không hẹn mà đồng một mục đích, xúm nhau chạy ra khỏi tiệm giống như bầy ong vỡ tổ. Bà giám đốc phu nhân vội mời bác sĩ đến chữa trị, nhưng dù bác sĩ tài ba đến mấy cũng không thể nào khiến ông ngừng kêu tiếng cạp cạp quái gở kia. Ông cứ kêu như thế suốt 3 ngày 3 đêm, cho đến lúc kiệt sức không còn kêu được nữa thì hai mắt ông mở to, thất khiếu ọc máu và ông tắt hơi trong thống khổ tận cùng. Kể từ hôm đó, tấm bảng hiệu quán ngon cao cấp bị tháo dỡ, các chi nhánh khắp nơi cũng đóng cửa, dòng tộc họ Thái cũng giấu luôn tung tích, không biết họ dời cư trú ở đâu.